Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy trong ban chức sự, kính bạch trên toàn thể chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử. Lời đầu tiên, con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật từ bi gia hộ trên sư phụ và chư tôn đức tăng ni được trí huệ quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng độ chúng sanh. Và cũng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử được năm điều hạnh phúc. Thứ nhất đó là dồi dào sức khỏe, ngồi lâu không mỏi, trẻ mãi không già, sống hoài không chết, tinh tấn niệm Phật. Quý vị chịu không? Vì chứ mà nghe nó trẻ mãi không già là khoái rồi ha, thích rồi. Nhưng mà thấy quý Phật tử đây đâu có ai già đâu, ai cũng trẻ hết á, trẻ hơn 10 năm sau này. Kính thưa đại chúng, với cái lòng từ bi vô lượng vô biên của sư phụ đó, muốn tạo điều kiện cho Tâm Bình để gần gũi với quý Phật tử với cái mục đích là mình ôn lại những cái lời của Đức Phật dạy, những cái giáo lý của Đức Phật để áp dụng trong cái đời sống sinh hoạt của mình, tu tập để chứng nghiệm được những cái niềm an vui hạnh phúc. Thì với cái cơ hội này đó, thì theo Tâm Bình nghĩ là cũng là cái phước duyên nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo, chứ không phải là ngẫu nhiên, không phải là tự nhiên. Cho nên chư tổ có dạy đó, kiếp xưa không có nhân duyên, thinh không ai dễ chống thuyền đến đây. Cho nên là tất cả quý Phật tử ở đây với lại Tâm Bình nào chắc cũng là quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, đã từng có gieo duyên với nhau, cho nên hôm nay mình mới có cơ hội gặp nhau ở đây. Thì với cái phước báo nhân duyên lớn lao này đó, thì Tâm Bình cũng nguyện nỗ lực tinh tấn tu học để đáp lại cái công ơn của thầy tổ, công ơn của đàn na tín thí. Kính thưa quý Phật tử, thì ở trên đời này đó, trong cuộc đời này đó, tất cả mọi người chúng ta đó, cho dù cái người hiểu đạo hay cái người không hiểu đạo, cái người theo đạo Phật hay cái người không theo đạo Phật, thì cái phước báo đó, về cái phước đó đối với tất cả mọi người chúng ta đó rất là quan trọng, rất là cần thiết. Nếu như một người mà thiếu phước đó, kém phước, một người mà không có phước đó thì phải chịu cái đời sống nghèo khổ, bần cùng, thiếu thốn đủ thứ hết. Một cái người mà thiếu phước đó thì phải bệnh tật, đau ốm liên miên. Quý vị thấy đó, có người ta rất là khỏe, dầm mưa giải nắng, có cả đời không uống viên thuốc. Nhưng mà có người tối ngày cứ trùm trùm hoài à. Đó. Rồi cái người mà người ta không đủ phước báo đó, làm ăn kinh doanh đụng đâu thua lỗ đó, đụng đâu thất bại đó. Cho nên cái phước báo đối với mỗi một người chúng ta đó rất là cần thiết, rất là quan trọng, thấy không? Thì hôm nay quý Phật tử về đây đó, niệm Phật 7 ngày, vậy thì mình đang tu cái gì đó? Hả? Quý Phật tử, niệm Phật 7 ngày là mình tu cái gì? Hả? Đúng rồi, tu Phật thất thì ai không biết. Nhưng mà nói mình cốt ý đó, cái kết quả đó, kết quả mình niệm Phật 7 ngày đó. Ngày hôm rồi giảng sanh là cũng đúng rồi. Ngày hôm qua Thượng Tọa Thiện Minh có dạy đó, có sư tỷ học đâu quên đó à. Cho nên là múc chén nước lên nguyện với lại Ngài Địa Tạng là để cho con học đâu nhớ đó. Thì mình niệm Phật để gì? Niệm Phật là tu huệ, phải không? Đó hôm qua Thượng Tọa nói đó, niệm Phật nhiều chừng nào thì trí huệ tăng trưởng chừng đó, phải không? Tại sao vậy? Tự nhiên mình niệm Phật, cái tâm mình có một cái phần thanh tịnh rồi, không có còn vọng tưởng nữa, thì chính cái chỗ đó là cái trí tuệ mình đó, nó phát triển, phải không? Rồi mình ngồi thiền, mình tọa thiền tới cái giờ tịnh tọa đó, mình ngồi thiền là mình tu cái gì? Hả? Ngồi thiền cũng tu huệ luôn, nghe không? Quý tử nhớ không? Ngồi thiền á là mình thanh lọc cái tâm của mình, không còn vọng tưởng, không còn lăng xăng, không còn xáo trộn nữa, nó có cái phần định tĩnh. Thì lúc bây giờ cái trí tuệ mình nó mới phát triển. Thì niệm Phật cũng tu huệ, mà ngồi thiền cũng tu huệ. Mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca của mình á, với lại những vị Phật quá khứ đó, thì sau khi các ngài thành một bậc chánh đẳng chánh giác, thì các ngài đã thành tựu hai cái điều rất là quan trọng, đó là phước trí nhị nghiêm, tức là một bậc đại phước đại trí, phải không? Thì ngài mới dạy tất cả chúng ta đó là phải phước huệ song tu ha, phước huệ song tu. Chứ mình không có nghiêng về cái bên nào hết, mình không có thiên vị về bên nào hết. Nhưng mà hôm nay quý vị về đây là niệm Phật với lại ngồi thiền không à, là mình tu huệ. Như vậy thì mình có nên cần phải tích phước không? Có cần tu phước không? Cần không? Quý vị biết mấy người mà ta bị tai nạn á, tai nạn mà đụng xe đó, cái xe coi như là cán nát hết á, nhưng mà người ta văng vô lề, bị trầy trụa sơ sơ à, thì lúc bây giờ người ta nói làm sao quý vị biết không? Trời ơi chị nghe, phước lớn mạng lớn á. Chứ người ta đâu có nói mình nhờ huệ đâu, phải không? Nhờ phước chứ ông không ai nói mà nhờ huệ mà thoát chết. Rồi mấy người mà người ta bị bệnh mà thập tử nhất sanh đó nghe, cầm đồ bán đạt hết mà chữa không hết, thì may mắn người ta chỉ ở cái vùng quê đó có cái ông thầy đó, ông hút thuốc hay lắm, thì đưa xuống đó cái ông hút con thang thuốc cái gì đó, xuyên tâm liên cái gì đó, về có uống hết trơn thì lúc bây giờ người ta nói làm sao? Anh nó nghe là phước chủ mai thầy đó, phải không? Mình có phước mình gặp, may mắn mình gặp ông thầy đó, chứ đâu có ai nói mà nhờ huệ đâu, phải không? Nói vậy không phải là xúi quý vị là không có niệm Phật. Mà nãy nói đó, hai cái này là nó phải song hành với nhau. Ở đây là quý thầy ở trong ban tổ chức, tất cả quý thầy đâu cũng khuyên quý Phật tử nên niệm Phật, bớt một câu thị phi thêm một câu niệm Phật đó. Cho nên quý Phật tử nữa cũng thích ngồi thiền nữa, cho nên có số quý Phật tử có quan niệm vậy nè: tôi tới đây tôi niệm Phật không à, tôi không có làm gì hết á, tới giờ tôi lên niệm Phật à, tốt lắm, thấy không? Niệm Phật là tăng trưởng cái trí huệ. Còn có người thì nói tôi niệm Phật không được, trời ơi tôi mệt lắm niệm không được, tôi ngồi thiền à, tới giờ lên ngồi điểm bên cái mấy phòng đó thì ngồi thiền cũng tốt, phải không? Nhưng mà quý Phật tử nên nhớ là hai cái này là mới có tu huệ thôi, cần phải tích phước nữa, phải không? Nhưng mà giờ phước thì nhiều cách lắm, nhiều cách làm phước lắm. Nhưng mà theo tâm mình nghĩ đó, có một cách một duy nhất, dễ làm nhất mà phước báo thù thắng nhất, đó là bố thí. Cho nên cái đề tài hôm nay xin chia sẻ với quý Phật tử đó là sự thù thắng của bố thí. Xin trân trọng giới thiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa đại chúng, kính thưa quý Phật tử, thăm mình đã học ít lắm, thì vô đây tu cũng dở nữa, cái kiến thức nó bị hạn cuộc nhiều lắm. Nhưng mà hễ mà biết tới đâu thì trình bày tới đó ha, hiểu tới đâu thì chia sẻ với quý Phật tử tới đó. Thì chư tổ có dạy á, thà thắp lên một ngọn đèn còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng đêm. Cho nên hãy biết tới đâu rồi chia sẻ tới đó ha. Thì trong kinh Đức Phật cũng có dạy đó, ở trong cái đời sống của mình á, mình phải có cái thái độ buông xả. Mà quý vị biết đó, mình buông xả về kiến thức á là cái công đức phước báo lớn lắm. Có nhiều người đó là kinh sách rồi luận rồi đó để đầy tủ vậy đó, khóa lại, khóa kín lại, ai xin cũng không cho mà ai mượn cũng không cho đó. Không có đem ra làm lợi ích, để cho mối mọt nó ăn rồi cái đốt bỏ. Rồi có một số người kiến thức rất là rộng, phải nói là thông minh xuất chúng, nhưng mà chớ hề đem ra mà phổ biến cho mọi người, làm lợi ích cho mọi người. Thì những người đó gọi là ích kỷ, bỏng sẻn về kiến thức. Thì những cái người đó đó, sau khi họ qua đời đó, họ kém phước đó, họ phải chịu một cái quả báo rất là khổ. Quý Phật tử thấy ở trên thế giới này đó, hay là mình không nói đâu xa mà nói tại trong nước Việt Nam mà thôi, chắc quý Phật tử thường thấy nhiều lắm. Quý Phật tử thấy những người mà ta mắc những cái chứng bệnh đó, cái chứng bệnh đó gọi là giống như là cái bộ não nó không có phát triển, gọi là cái bệnh đau, bệnh gì đó, chứng bệnh đau. Mọi người mà mắc cái chứng bệnh đó đều có một cái gương mặt giống y chang nhau hết. 10 tuổi cho đến 10 tuổi cũng cái gương mặt đó, mà 30 tuổi cũng cái gương mặt đó, cặp mắt là hiếp hiếp vậy nè, cái môi trề trề đó, lừ khừ, ai nói gì nói, ai làm gì làm, không thèm đếm xỉa tới ai hết. Xét về luật nhân quả đó, thì cái người này kiếp trước đó, người ta có cái kiến thức rất là sâu rộng, mà đã từng thành công trong sự nghiệp, nhưng mà có cái tội là bỏng sẻn lắm, không có chỉ cho ai hết á. Ai mà muốn học cái nghề của mấy người đó đó là họ đi dữ lắm, phải muốn nó bầm dập nhừ tử luôn. Quý Phật tử thấy có một số người nghèo đó, người ta đi không có tiền học nghề, người ta học thi công đó, trời ơi thôi quét dọn tới ngày đâu, lâu lâu á họ mới nhá ra cái món chiêu gì đó thôi, còn nhiều là giấu nhẹm hết á. Thì những cái người này sau khi họ qua đời đó, họ được sanh lên làm người, nhưng mà họ kém phước, họ thiếu cái thiện căn, cho nên họ phải mắc những cái chứng bệnh đó đó. Họ không có ứng dụng gì được ở trong cái bộ não của họ hết á. Họ không có đem làm lợi ích cho bản thân họ, mà họ cũng không có cống hiến gì được cho cộng đồng hết á. Cho nên quý Phật tử biết đó, cái kiến thức của mình một khi mà mình buông ra đó, nó sẽ trở thành một cái ngọn đuốc, nó thắp sáng ở cái ngôi nhà này, thắp sáng ở ngôi làng nọ. Cho nên quý Phật tử hôm nay đó, mình có được cái hiểu biết gì, mình có được cái kiến thức gì, thì mình nên chia sẻ cho mọi người. Đừng có giấu ha, đừng có giấu nghề, đừng có làm trở thành độc chiêu, mà hãy chia sẻ hết cho mọi người đó. Phước báo công đức lớn lắm. Quý vị biết đất nước Trung Quốc đó là một đất nước mà có cái nền văn hóa từ rất xa xưa. Trung Quốc là một trong ba cái nôi văn hóa lớn nhất thế giới á, có rất là nhiều những bậc triết gia, những nhân tài xuất thân từ đất nước Trung Quốc rất là nhiều. Trung Quốc có một cái nền văn minh phải nói là rất là vĩ đại. Bởi vì từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên đó, người Trung Quốc đã chế tạo ra được viên pháo, mà pháo là hình thức của bom thời hiện đại, rất là thông minh. Nhưng mà đến ngày hôm nay đó, có rất là nhiều cái ngành nghề đã bị mai một, đã bị thất truyền. Chẳng hạn như trong võ lâm thôi, quý vị thấy đó, ông thầy nghề võ đó không bao giờ mà ông truyền hết những cái tuyệt kỹ võ công cho đệ tử của mình hết á. Bởi vì ông sợ đệ tử của mình nó phản bội, đệ tử mình nó không có trung thành, ông sợ đệ tử mình nó phá làng phá xóm, cho nên ông không có chỉ, trừ khi mà ông sắp sửa qua đời thì ông mới truyền cho nó thôi. Cho nên những cái tinh xảo trong võ lâm á đã bị thất truyền nếu như người đó chết bất đắc kỳ tử. Cho nên người dân người Trung Quốc đó quý Phật tử biết không, người ta kỹ lắm. Tất cả các cái ngành nghề buôn bán kinh doanh sản xuất chế biến, người ta đều có một cái sự truyền thừa y chang như vậy đó, rất là kỹ, không bao giờ mà ta truyền ra ngoài đâu, kỹ lắm. Cho nên cái kiến thức của mình một khi mình mà buông ra đó, nó lợi lạc dữ lắm. Và cái con người mình có được cái trí tuệ, có được cái kiến thức đó, cũng bắt nguồn từ đó. Đó, nó sẽ trở thành một ngọn đuốc, nó thắp sáng tất cả. Cho nên cái kiến thức một khi mình bỏ ra, công đức phước báo lớn lắm. Người ta thì kỹ vậy đó, mà trong khi đó thế giới phương Tây đó, quý vị tự biết, người ta đang động viên, người ta đang khuyến khích mọi người nên đóng góp những cái kiến thức của mình cho nhân loại, để đưa nhân loại bước lên một cái nền văn hóa mới. Cho nên hiện nay đó, có rất là nhiều người, người ta đóng góp cái kiến thức của mình bằng những cái văn bằng kiến thức, những cái văn bằng khoa học, những cái văn bằng mà sáng chế, và người ta được công bố rộng rãi trên toàn thế giới luôn. Và nhà nước đã bảo hộ cái tác quyền của những người này. Cho nên cái kiến thức của mình á, một khi mà mình phổ biến rộng rãi đó, quý vị tự biết cái thời gian của mình sẽ được rút ngắn lại. Thay vì chúng ta bắt đầu từ con zero, mà để thành tựu được những kiến thức đó đó, chúng ta phải mất từ 10 năm cho đến 20 năm, chưa chắc đã thành công nữa. Nhưng mà khi mà cái kiến thức mà được phổ biến rộng rãi vậy đó, mình học trong vòng có ngày à. Mà người nào thông minh á thì học chừng vài tiếng đồng hồ thôi. Cho nên hôm nay quý Phật tử ở đây đó, mình có được cái hiểu biết gì, mình có cái kiến thức gì, mình có được cái nghề gì đó, mình nên truyền bá cho người thân của mình, cho bạn bè của mình, và cho những người mà người ta chưa biết đó, để cho người ta có cái điều kiện, người ta phát huy, có cái cơ hội người ta đóng góp y như mình vậy đó. Nhất là quý Phật tử nữ nè, mấy bác mà lớn tuổi đó, mình có cái nghề gì, mình hiểu biết cái gì, mình nên truyền bá cho người ta. Mà nhất là cái gì, cái nữ công gia chánh đó, cái khéo tay hay làm đó, quý Phật tử biết những cái món ăn ngon ngon đó, mình tới chùa mình làm công quả nè, thì thôi ai không biết thì mình nên chỉ cho người ta đó. Những cái món chẳng hạn như là bún riêu nè, hay là mì xào giòn nè, hay là lẩu nè, rồi bún bò Huế nè, mì quảng nè, phải không? Các món đó đó mình biết thì mình nên chỉ cho người ta, mà mình chỉ một cách rõ ràng mạch lạc thì người ta có thể tiếp thu được, người ta làm được dễ lắm, không có gì khó đó. Chẳng hạn như muốn nấu một cái nồi nước lèo 20 lít nước thì phải cần bao nhiêu gia vị nè, bao nhiêu gram đường nè, bao nhiêu gram muối nè, bao nhiêu gram bột ngọt, bao nhiêu dầu ăn nè, rồi vật liệu của nó là bao gồm những cái gì, bao nhiêu cà rốt nè, bao nhiêu khoai tây, bao nhiêu su su, bao nhiêu su hào, rồi bao nhiêu củ cải trắng nè, rồi bao nhiêu khóm, bao nhiêu cà chua nè, phải không? Rồi trong cái nghệ thuật nấu là cái nào bỏ trước, cái nào bỏ sau nè, mình chỉ người ta rõ ràng mạch lạc, chắc chắn là người ta tiếp thu được, người ta sẽ làm được, phải không? Lúc bây giờ người ta có cơ hội, người ta đóng góp cho chùa, người ta sẽ nấu ở chỗ này, nấu chỗ kia đó. Cái đó là cái gì, biết quý tử biết không? Bố thí gì? Bố thí về kiến thức đó. Quý tử làm được không? Chắc chắn là mong rằng quý tử đây ai cũng làm được hết, dễ quá, đâu có mất cái gì đâu. Quý tử thấy có mất cái gì không? Không mất gì hết trơn á, mà công đức phước báo và nó vô lượng luôn. Tuy rằng nó trong cái thế giới vô hình mình không thấy, nhưng mà cái phước báo nó hàng hiện hữu. Quý tử thấy trong cái lớp học đó, 30 em học sinh mà các giảng sư giáo sư đó, người ta truyền bá cái kiến thức bằng nhau hết, nhưng mà chỉ có 1-2 người gọi là thông minh xuất chúng thôi, còn mấy người kia thường thường không. Mà là tại sao vậy? Không phải ông thầy giáo ông thiên vị, mà tự vì cái người này người ta đã từng là cống hiến cái kiến thức của mình đó, người ta không có ích kỷ, cho nên người ta được cái quả báo đó đó, thấy không? Cho nên là mong rằng quý Phật tử bố thí, mà mình bố thí cái kiến thức phước báo lớn lắm. Thì kính thưa quý Phật tử, thì ở trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày đó, thì tất cả mọi người chúng ta ai ai cũng mong cầu có được cái phước báo, có được cái sự giàu sang phú quý của cái vật chất đầy đủ, thấy không? Ai ai cũng muốn là cái niềm an vui hạnh phúc nó đến với mình một cách dồi dào, một cách tối đa, thấy không? Nhưng mà khi mà mình hưởng thụ những cái hạnh phúc đó đó, khi mà mình hưởng thụ những cái giây phút sung sướng đó đó, lúc bây giờ cái mình quên đi cái đạo lý, mình sống buông lung phóng túng, mình tạo nghiệp. Xin hỏi quý Phật tử nè, cái nhân duyên gì mà mình có mặt ở trên cuộc đời này? Hả? Cái lý do gì mà mình hiện hữu ở đây? Hả? Do cái gì? Hay quá, trời ơi, quý Phật tử giỏi quá. Đúng rồi đó. Do nghiệp, nghiệp nó hình thành chúng sanh đó, do mình tạo nghiệp ở trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên nó bình bởi bị lôi cuốn ở trong cái vòng luân hồi sanh tử bất tận này nè, tạo nghiệp. Rồi bây giờ mình có mặt ở trên đời này để làm gì? Trời ơi hay quá, trời ơi không giận. Đó, mình có mặt trên cuộc đời này là do tạo nghiệp. Thì bây giờ mình có mặt trên cuộc đời này là để trả nghiệp, nhưng mà mới đúng con nữa hả? Còn nữa, ngoài cái trải nghiệm ra mình còn làm gì nữa? Ngoài cái trải nghiệm ra mình còn phải học thêm một cái bài học đạo lý ở ngay trong cuộc đời này. Khi mình học được cái bài học đạo lý đó, thì mình mới thấy rằng mình có cái trách nhiệm gìn giữ cái cuộc đời này để cho nó mỗi ngày mỗi tươi đẹp. Mình xây dựng cái thế giới này trở thành một cái thiên đường, chứ không phải trải nghiệm không. Quý Phật tử nhớ nha, hai cái điều này, thứ nhất là trải nghiệm, thứ hai là phải học được cái bài học đạo lý ngay trong cuộc đời này. Nếu hai cái điều này mình làm không xong thì vĩnh viễn không bao giờ ra khỏi luân hồi sanh tử. Thứ nhất là không chịu trả nghiệp, thứ hai là không chịu học cái bài học đạo lý ngay trong cuộc đời này, là mãi mãi ở trong cái cõi ta bà này thôi. Thì cái bài học đạo lý là cái bài học như thế nào? Có rất là nhiều bài học mà chúng ta cần phải học. Chẳng hạn như một lúc nào đó đó, mình rơi vào cái hoàn cảnh nó nghèo khổ, mình lâm vào cái hoàn cảnh nó nghèo túng, khổ sở bức bách, thì lúc đó mình đang làm gì? Đúng rồi, lúc đó mình đang trả nghiệp. Nhưng mà quý Phật tử biết tại sao mình nghèo, cái lý do gì mà mình nghèo, cái nhân duyên gì mà mình nghèo hả? À, thì thường thường người ta nói vậy nè, mấy người nghèo á là do bủn xỉn keo kiệt cho nên nghèo. Thật ra không phải vậy, không phải vậy. Người nghèo mình nói vậy là tội cho mấy người nghèo, nói oan cho người ta. Người nghèo đó, một khi người ta có tiền trong túi đó, người ta sẵn sàng bố thí giúp đỡ cho những cái người mà nghèo hơn họ nữa. Người nghèo họ không hề bủng xỉn, không hề keo kiệt, ấy thế mà họ vẫn nghèo, là lý do tại sao? Cái này mình phải biết một chút nè, biết một chút để mình biết sợ. Là vì cái kiếp xưa đó, là cái người này người ta làm phước dữ lắm. Rồi cái kiếp gần đây đó, người ta rất là giàu, giàu có. Nhưng mà khi người ta hưởng thụ cái giây phút mà sung sướng hạnh phúc đó đó, lúc bây giờ ta quên đi cái đạo lý, người ta không có biết trân quý cái đồng tiền, người ta xài phung phí quá, cho nên đời này người ta phải chịu nghèo cho biết thân. Quý Phật tử á, đừng nghĩ rằng cái đồng tiền trong tay của mình á là của mình, rồi mình muốn xài sao mình xài nghe. Xin thưa quý Phật tử, không bao giờ có chuyện đó. Cái đồng tiền trong tay của mình á là đúng là cái phước báo của mình rồi. Cái đồng tiền này đó là đúng là phước báo của mình. Nhưng quý Phật tử nên nhớ là cái đồng tiền này là của cái xã hội này, của cái quốc gia này, của cái thế giới này và của tất cả nhân loại. Cho nên mình xài như thế nào để trở thành một cái nét đẹp cho thế giới, mình xài như thế nào để đem lại cái lợi ích cho bản thân của mình và cho tất cả mọi người, thì cái phước báo mình nó còn hoài. Còn mình mà phung phí đồng tiền đó thì sau này mình sẽ nghèo, mình không có tiền để xài nữa. Quý Phật tử thấy báo đăng đó, báo chí rồi tivi đồ đó, thường thường đăng mấy cái người mà có chức có quyền rồi ông này ông nọ rồi đó nha, người ta có thể là một bữa nhậu có thể là 5-7 triệu bạc, tốn 5-7 triệu bạc, xài cái đồng tiền phung phí vậy đó, thì những người này sau này họ không có tiền để xài nữa, cho cái chỗ không đúng để cho, mua sắm những cái điều mà không xứng đáng để mua sắm, cho nên rồi đây họ sẽ nghèo. Cái đó là cái lý do thứ nhất. Thứ hai nữa đó là những cái người mà họ dành ăn, là cái hậu quả cũng ghê gớm lắm á. Xin hỏi người tử nè, ở đây mình có ai dành ăn không hả? Không hả? Trời ơi tốt ha. Ai dành ăn đâu, giơ tay lên này hả? Có không? Trời ơi tốt quá trời, không ai dành ăn hết trơn. Nhưng mà không khéo đó thì mình sẽ rơi vào cái trường hợp của những người dành ăn. Là ví dụ thế này nè, chẳng hạn như mình làm mà một tháng trời của mình lãnh được 1 triệu bạc đi, lãnh lương được 1 triệu bạc, thế đi về có thấy cái sòng bài, cái máu cờ bạc nó nổi lên, muốn vô kiếm thêm chút ít nữa, cái vô nướng hồi cái thua hết 1 triệu bạc luôn. Hay là đi ngang thấy cái số đề đó, trời tối nằm chim bao thấy con số linh quá, định vô đánh con để một trúng tới cả 100 lận, mà vô đánh cái chiều cái trật lắc đó. Thì đó, những cái người đó gọi là dành ăn. Hoặc là những cái người mà ta ghiền xì ke ma túy đó, ghiền thuốc lắc đó, hoặc là những cái người mà người ta mê game đó nha, game online, võ lâm truyền kỳ rồi phong thần rồi nha, người ta chơi hết cái tiền trong túi rồi chưa thỏa mãn, về gom góp hết những đồ đạc của cải, đồ của cha mẹ của gia đình mình, nó cầm bán chơi cho đã, thỏa mãn cái sự mà khát vọng của mình, khao khát của mình đó. Hoặc là những cái người mà ham ăn ham nhậu đó, 1 triệu bạc lãnh về đáng lẽ là 1 triệu đó là mua gạo phụng dưỡng cho cha mẹ mình, nuôi con cái mình có thể được cả tháng đó, nhưng mà ham vô cái nhậu cái hết hay là bồ bịch gái gú gì đó ha, hết tiệu luôn. Thì những hạng người đó gọi là những hạng người dành ăn. Thì những hạng người này sau khi mà họ qua đời đó, họ thiếu phước, họ kém phước đó, họ phải sanh vào cái cảnh giới của cô hồn. Cô hồn là những cái chúng sanh mà không có tái sanh được, sống vất da vất dưỡng ở đầu cây ngọn cỏ đó, sống ở cái hang này, ở cái hốc nọ đó, đói khổ dữ lắm, không có ai cúng kiến cho ăn cái gì hết á. Là tại sao vậy? Là lúc sanh tiền á, họ đâu có cúng kiến cho ai đâu, họ không có phát triển cái tâm linh của họ, bố thí cho chim cho kiến cũng không có nữa, cho người thân cho bạn bè cũng không có nữa, thủ ăn mình hà, dành ăn đó. Cho nên sau khi mà qua đời đó, họ phải sanh vào cảnh giới cô hồn. Còn các đảng là những cái chúng sanh mà sống thành từng bầy đàn, phải nghe đâu mà cúng thí thực là kéo ầm 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 tới dành ăn. Cho nên quý vị mà nghe người ta nói đó, cô hồn các đảng là có thiệt đó chứ không phải không nha. Đó, những cái chúng sanh này là sống ở cái cảnh giới của ngạ quỷ. Ngạ tức là đói đó, tức là những cái loài quỷ đói, đói khổ dữ lắm. Sau khi trả hết nghiệp rồi đó thì mới đầu thai lên làm súc sanh. Nhưng không phải tự nhiên lên làm súc sanh đâu nha. Ở cái một giây phút nào đó khổ khổ sở quá, bất chợt đói quá mà. Cô hồn đói dữ lắm, không ai cúng kiến người cho ăn hết á. Đói quá thì trong cái giây phút nó bất chợt khởi lên một cái niệm. Nhìn thấy những cái con vật đó, chẳng hạn như con chó nó đang thụ thai, hay là con bò, con trâu, con dê vậy đó, nó đang thụ thai. Lúc bây giờ khởi lên cái niệm, ước gì mà được làm con của mấy con này ha, sủng sung sướng lắm. Được đầu thai trong bụng nó đó, nhờ cái bầu huyết của nó đó, nó nuôi sống mình cũng đỡ lắm. Chứ còn cái kiếp cô hồn quắc đảng này đói quá. Rồi khi nó đẻ ra nó cũng có cho sữa cho mình bú, rồi chủ nuôi cũng có cơm thừa canh cặn cho mình ăn. Những cái chúng sanh nó khởi lên cái niệm vậy đó, đói khổ quá mà bức bách quá. Khi mà khởi lên cái niệm vậy thì cái thần thức nó nhập vào trong cái bầu thai của những cái loài súc sanh đó, đầu thai làm súc sanh. Cho nên đó là quý Phật tử mình đó, hễ mà có cái niềm an vui hạnh phúc, có một cái của cải dư giả đó, thì mình nên mình chia sẻ cho mọi người, đừng có dùng một mình nha. Ở đây quý Phật tử mình thường thường đó là có cái gì đó thì ngon đó, thì thường thường á mình hay thủ lắm. À đó, dưới bếp đó, bữa dưới bếp đó quý Phật tử biết là xuống dưới đó cái nói còn cái gì ăn không, dọn lên ăn. Có một số Phật tử đây đồ ăn thì còn hết rồi, cái này đi chừa cho người này, chừa cho người kia. Thực sự thì mình hay có cái vậy đó, cho nên mình cứ còn phầm phu hoài à. Bồ Tát thì ta nói vậy nè, Bồ Tát thì các ngài nói á, ăn hết thì lấy gì cho, mà phàm phu thì nói cho hết thì lấy gì ăn. Có chút xíu à, khác là chút xíu à, cho nên mình cứ còn phàm phu hoài đó. Cho nên từ ngày hôm nay mình có cái gì mà dư á, dư thừa đó, mình có thể mà san sẻ cho mọi người đó, mình nên chia sớt cho mọi người, đừng có thủ mình. Quý vị biết đó, những cái niềm an vui hạnh phúc đó mà mình hưởng mình đó, không có phước, không phước báo, mà mình chia sẻ cho mọi người đó thì nó mới có phước, phải không? Cho nên thể mình có thì mình nên chia sẻ cho mọi người. Ở đây quý Phật tử mình đó, thường thường nó hay là xay bột rồi chiên bánh xèo rồi ăn đó. Có khi này có đây có quý Phật tử nào mà chiên bánh xèo xong rồi đóng cửa ăn mình không? Có không? À, đừng có vậy nghe. Mình chiên bánh đổ bánh xèo xong rồi mình mời ba mẹ mình nè, mời con cháu mình nè, rồi có thể mình bưng mình cho hàng xóm người cái ăn nữa, nó mới vui, ăn vậy nó mới ngon. Đổ bánh xèo xong cái đóng cửa là ăn mình nè, không được. Đó gọi là dành ăn, ham ăn, phải không? Dạ. Cho nên hãy mình có đó, mình nên chia sẻ cho mọi người thì nó mới có phước báo. Đó. Chư tổ có dạy đó, là hưởng phước bất khả hưởng tận. Mình có phước đó, mình hưởng ít thôi, 10 phần đó mình hưởng 8 thôi, còn 2 phần nên chia cho mọi người. Đức Phật đó, trong kinh A Hàm Đức Phật nói đó, cái người hưởng phước đó giống như là cái người bắn cái mũi tên lên không trung vậy đó. Nó lên tới một cái độ cao nào đó rồi nó rớt xuống. Đó, thì mình hưởng phước cũng vậy, mình hưởng rồi đó là nó hết à. Mà mình chia sẻ cho mọi người đó, thì nó còn hoài. Ở bên Trung Quốc đó, ở bên Trung Hoa đó có một ông quan liêm sứ ở Hàng Châu, ông tới ông hỏi Mã Tổ Đạo Nhất á, dạ bạch tổ, ăn thịt với uống rượu có nên hay không nên? Thì lúc bây giờ tổ mới đáp á, ăn thịt uống rượu là cái lộc của ông, mà không ăn thịt uống rượu là cái phước của ông. Cho nên ta nói là hưởng lộc cần phải nhớ phước, hết phước thì lộc đâu còn. Cho nên hãy mình hưởng ít ít thôi thì nó còn, phải không? Thì bắt đầu từ ngày hôm nay mình có mình phải chia sớt, chia sẻ cho người ta, phải không? Mỗi người mà khốn khổ hơn mình á thì chia sẻ nó gọi là cái gì? Là bố thí, phải không? Nhưng mà quý Phật tử biết á, mình bố thí phải biết cách nghe, phải biết cách, chứ không phải là có của đem ra bố thí mà có phước đâu. Mình phải biết cách mình bố thí như thế nào để cho cái phước báo của mình nó được viên mãn, nó được thù thắng. Người ta nói á, có của cho không bằng cách để cho. Mình phải biết cái cách, biết cách để cho. Ở đây xin hỏi quý Phật tử nè, quý Phật tử có thường ngày, quý Phật tử có khi nào mà bố thí cho những cái người hành khất, những cái người ăn xin ăn mài không? Có không? Có. Nhưng mà trong số những người bố thí đó, có người bố thí rất là tử tế, nhưng mà có người bố thí cho với một cái tâm bực bội, với một cái tâm sân hận. Chẳng hạn là những cái nơi công cộng đó, quý Phật tử thường tới đó đó, mình ăn mặc sang trọng, mình có tiền, người ta nhìn thấy đó, mấy người nghèo đó, mấy người ăn xin đó, tao thấy á, tao đeo riết à, đeo xin cho bằng được, lúc nào cũng chìa cái mũ hoài nè, lúc bây giờ bực quá kéo cái bóp ra rớt vào mũ ông ta 2,000. Thì mình cho như vậy đó là với cái tâm bực bội, muốn người ta đi cho rồi đi, đừng có quấy rầy mình, phải không? Cho như vậy đó nó cũng có phước, nhưng mà nó không đáng là bao. Quý Phật tử á, bố thí cho những cái người nghèo, những cái người hành khất, những người ăn xin ăn mài đó, xin hỏi quý Phật tử nè, có khi nào mà mình thể hiện cái sự cung kính trịnh trọng đối với những người đó không? Có không? Hả? Hay là cái xin cái mình bỏ vô 2,000 cái mình đi cho rồi? Hả? Quý vị biết tại sao mà mình không thể cung kính họ được? Tại sao không? Cái lý do tại sao mà mình không thể cung kính những người đó được? Bởi vì những người này người ta thiếu đi những cái yếu tố làm cho mình không thể cung kính được. Thứ nhất là người ta nghèo quá, phải không? Thứ hai là người ta tật nguyền. Thứ ba nữa là người ta không có trình độ. Thứ tư nữa là người ta ít tuổi hơn mình, cho nên mình không thể cung kính họ được. Với lại cái bản ngã của mình nữa, mình ngã mạn nữa. Mình cho mình là giàu sang phú quý, mình là dòng dõi thượng lưu, dòng dõi quý tộc, cho nên mình không có cung kính họ. Thường thường cái hai sinh mình cho cái mình đi à, ít khi nào mình chấp tay mình xá người ta lắm. Có khi nào xá không? Có không? Chắc hiếm lắm mà nghe. Dễ gì, phải không? Xin tôi cho là phước lắm mà ở đó mà xá nữa, phải không? Cho nên đó là khi mà mình bố thí cho người ta đó, mình phải nên xá. Xá là nguyện cầu cho người khỏi cái kiếp khổ này ở trong cuộc đời này, và khi mãn báo thân này đó thì được làm người lành lặn mà sớm gặp Phật pháp hơn, phải không? Sớm ra khi sanh ra đời thì gặp Phật pháp sớm hơn. Đó, mình phải chắp cái tay mình cầu nguyện vậy đó, cung kính, thể hiện cái sự cung kính người ta đó, trịnh trọng người ta đó. Thường thường quý Phật tử mình á, có của cải hay là đồ ăn thức uống gì đó, mình đem lên mình cúng dường cho cha mẹ mình nè, mình cúng dường cho thầy tổ nè, mình cúng dường cho những bậc chân tu đó, mình thể hiện cái sự cung kính trịnh trọng thì tương đối dễ làm, phải không? Mà biểu mà bố thí cho những cái người mà thấp hơn mình mà biểu cung kính là hơi khó đó ha. Nhưng mà quý Phật tử biết đó, cho dù khó mấy mình cũng phải cố gắng thực hiện, phải không? Bởi vì khi mình làm như vậy đó, nó có lợi lắm, mà cái phước báo của mình nó sanh ra từ đó đó, phước báo của mình nó thù thắng ra từ cái chỗ đó. Khi mình bố thí mà mình thể hiện cái sự cung kính trịnh trọng đối với một cái người thấp hơn mình đó là người ta mừng lắm. Thứ nhất là người ta, mình bố thí lon gạo thì thứ nhất người ta mừng lắm, có gạo không? Có gạo nấu ăn à, phải không? Mình cho người ta vài đồng bạc người ta mừng lắm, có tiền nè, phải không? Trong lòng người ta rất là vui mừng. Khi mà người ta thấy mình mà cung kính nữa đó là người ta càng mừng nữa, trong lòng người ta vui lắm. Bởi vì sao? Người ta không bị khinh bỉ mình, trái lại còn được cung kính, cho nên trong lòng người ta có một cái nguồn an ủi lớn lắm. Cho nên cái người thọ thí mình á, người ta vui mừng dữ lắm. Đó, mình cho tiền cho bạc, ngoài cái đó ra mình còn phải thể hiện cái sự cung kính người ta nữa. Cho nên cái phước báo mình lớn lắm. Đó là về cái người mà thọ thí. Còn về cái phần mình á, mình mà bố thí mà mình thể hiện cái sự cung kính như vậy đó là mình đợi mình đang gieo cái nhân gì, quý Phật tử biết không? Đang gieo cái nhân gì? Mình đang gieo cái nhân, cái nhân cung kính, phải không? Mà mình gieo cái nhân cung kính thì mình được cái quả gì? Đúng rồi, được cái quả được mọi người cung kính mình, phải không? Quý Phật tử thấy Đức Phật Thích Ca mình đó bằng xi măng không à? Bằng xi măng, bằng giấy, bằng sắt, bằng đồng vậy đó. Thế mà mọi người đều cung kính lễ lại Ngài. Là tại vì sao? Là trong vô lượng kiếp Ngài đã từng cung kính mọi người. Đó. Hay là mình nói một cách thực tế hơn nè, quý Phật tử cũng thường thường thấy nè, chẳng hạn như những cái bậc mà đạo cao đức trọng, những cái bậc mà chân tu, chẳng hạn như là Hòa Thượng Nhất Hạnh nè, Hòa Thượng Thích Trí Quảng nè, Hòa Thượng Thích Thanh Từ nè, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên nè, những cái bậc mà đạo cao đức trọng đó, quý Phật tử thấy không, đi đến đâu được mọi người cung kính tới đó à. mà các ngài cũng như con người như mình thôi, phải không? À, hay không nói đâu xa, nói tại đây thôi. Thượng tọa trụ trì đây tức là sư phụ của Tâm Bình đó. Thì hôm bữa đó là sư phụ tới cái giờ chỉ tịnh rồi, 12 giờ trưa phụ nghỉ rồi, thì có cái phái đoàn đó bên Úc á, Việt Kiều á, về đây đảnh lễ sư phụ. Lúc có 12 giờ trưa rồi, nói thôi quý cô quý chú đi nghỉ đi. Nói không được, con phải gặp sư thầy trụ trì, thượng tọa trụ trì con đảnh lễ mới được đó. Xem cái đĩa rồi ngưỡng mộ quá đó. À, con gặp sư phụ trụ trì con đảnh lễ mới được. Mà quý Phật tử biết đó, ở chùa Hoằng Pháp mình có tất cả là 85 tăng chúng, mà sao người ta không kiếm ai, người ta kiếm sư phụ à? Hả? Ở đây quý Phật tử đừng có nói là, đừng có nghĩ là hên xui may mắn ở trong đó nghe, không phải, không phải, mà là do nhân quả hết á. Tại vì các ngài đã từ nhiều kiếp, các ngài đã từng cung kính mọi người, phải không? Cho nên bây giờ được cái quả là được mọi người cung kính, phải không? Cho nên từ bắt đầu từ hôm nay quý Phật tử, cho nên quý Phật tử phải nỗ lực cố gắng gieo cái nhân cung kính mọi người. Thứ hai nữa đó là khi mà mình bố thí như vậy đó, một lon gạo hay là mấy đồng bạc vậy đó, có mất không? Không bao giờ mất, phải không? Dầu cho mình sanh vào một cái quốc độ nào, mà mình sanh vào ở một cái hoàn cảnh nào, cái phước báo của mình không bao giờ mất, phải không? Cái lợi thứ ba đó, khi mà mình bố thí cho một người đó đó, là mình đang diệt trừ cái gì đây? Hả? Đang diệt trừ cái tâm bỏng sẻn, phải không? Quý Phật tử biết cái tâm tham lam mà tương đối dễ diệt lắm. Tham lam mình ăn trộm ăn cắp của người ta đó, dễ diệt lắm. Chẳng hạn đi vô trong phòng thấy người ta treo cái điện thoại mới quá, phải không? Điện thoại đời mới. Cái tâm tham nó đâu không thấy, nhưng mà thấy cái điện thoại cái nó trồi dậy à. Nó giục mình lấy, thấy không? Lúc bây giờ mình nhìn giáo giác thấy không có ai hết, định lấy rồi. Lúc mình sợ, lấy cái điện thoại sợ quá, sợ người ta phát hiện được, rồi người ta đưa lên văn phòng nè, rồi quý thầy đưa lên công an Tân Hiệp mà nó bắt, nó nhốt lên đó thôi, trời ơi. Rồi điện thoại về nhà, phải không? Điện thoại về nhà mà bắt nhốt rồi chưa có xấu hổ đâu, chưa có nhục. Mà điện thoại về nhà nói, ông ơi, ở địa chỉ đó, ông lên ông rước cái bà này về nè, bảo lãnh bà về nè. Hỏi sao vậy? Lên chùa tu lấy đồ của người ta bị công an nó bắt rồi nè. Hoặc là điện thoại về nhà nói, chú ơi, trời ơi, lên bảo lãnh thằng con về nè, lên đây không tu hành gì hết trơn, lấy đồ của người ta nè. Nhục nhã quá, xấu hổ quá, sợ, không dám ăn cắp. Cho nên cái tâm tham á, tương đối dễ diệt. Mà cái bổn sẻn đó, nó tàn ẩn ở trong này nè, khó diệt lắm. Có ai thấy không? Mà có người nào thấy đi nữa, cũng ai đâu bắt bớ gì mình đâu, phải không? Công an có thấy mình bổn sẻn nó cũng đâu bắt mình. Cho nên khó diệt lắm. Cho nên một khi mà mình móc ra trong túi mình 2.000 mình bố thí cho một người đó, là một lần mình bào mòn cái tâm bổn sẻn của mình, phải không? Bố thí 2 lần là bào mòn bớt đi. Cho nên bố thí nhiều lần là cái tâm bổn sẻn từ từ nó biến mất. Thế vào đó là cái tâm rộng lượng, phải không? Cái lợi thứ ba nữa đó, khi mình bố thí mà mình cung kính người ta đó, là nó diệt trừ cái gì? Nó diệt trừ cái tâm cống cao ngạo mạn, phải không? Mình thực hiện cái hạnh mà khiêm hạ, cái đức tính khiêm hạ. Cho nên chỉ có một cái pháp bố thí nhỏ nhỏ thì mình được 4 cái lợi, phải không? Cho nên phải bố thí như vậy đó là cái phước báo lớn lắm nha. Cái điều thứ hai nữa quan trọng lắm nè, là khi mình làm phước, mình bố thí, mình giúp đỡ bất cứ người nào, nói chung làm các điều thiện lành, điều thiện đó, chúng ta không có nên nhớ, đừng có nhớ nghe, đừng có nhớ. Mấy thầy với lại quý thượng tọa rồi hay dạy đó, hay nhắc nhở quý Phật tử đó, thôi quý Phật tử làm gì làm đừng có nhớ. Nhớ lâu thành Phật lắm, lâu chứng quả lắm. Tại sao vậy? Tại sao mà nhớ mà lâu thành Phật? Ví dụ thế này nè, chẳng hạn như có một lúc nào quý Phật tử đi ra chợ, hay là đi ra bến xe, bến tàu, bến phà vậy đó, cái con người hành khất tới xin mình, cái mình cho 2.000, cái mình đi đoạn nữa, cái con người tới xin mình nữa, cái lúc bây giờ mình nói sao? Tôi mới cho mà xin hoài vậy, phải không? Thì mình nhớ mình đâu có cho nữa. Mà không cho nữa thì có cơ hội làm phước không? Không có cơ hội nữa. Cho nên mình làm phước, mình giúp đỡ ai đó, không có nhớ. Nhớ là không có cơ hội làm phước nữa, phải không? Thì thôi bây giờ mình nhớ cũng được đi. Cái tạp khí của mình nó nhiều đời rồi, mình hay nhắc, hay nhớ, hay nhớ nghĩ vậy đó. Thì thôi kệ, nó cũng châm chế đi. Nhớ nhưng mà mình vẫn cho thì cũng được đi. Nhưng cái điều tối kỵ đó là không nên nhắc. Nhắc tức là kể lễ đó, nghe không? Đừng có nhắc nha. Đó, chẳng hạn như tới khóa 47 nè, tu Phật thất nè, cúng dường dùng hoàng pháp tạ gạo, tới khóa 48 vẫn còn nhắc nữa, là còn có 50 ký à. khóa 49 mà nhắc nữa là hết trơn luôn, không còn ký nào hết. Tổng khóa 50 mà nhắc nữa là phải thiếu chùa Hoằng Pháp 50 ký, mua cúng dường lại liền. Nghe. Đó. Cho nên là tuyệt đối làm phước là không có nên nhắc, nhắc kể lễ là hết phước. Ha. Đó. Thì quý Phật tử biết đó, hôm bữa Tâm Bình nói cái đề tài này xong đó, thì có một số Phật tử nói, trời ơi thầy nói vậy chứ con nghèo muốn chết thì có đâu mà bố thí. Thật sự là quý Phật tử phải hiểu cái chỗ này. Mình có của cải đó, tiền bạc, gạo, thóc, bất cứ cái gì đó, mình cúng dường bố thí đó, cái đó đó là cái phụ thôi, cái phụ thôi. Cái điều mà quan trọng nhất á, mà cái phước của mình nó có đó, nó được thù thắng đó, là ở cái tâm lượng của mình nè. Cái của cải là phụ, quan trọng là ở cái tâm lượng của mình. Quý vị biết đó, ngày xưa đó, ngài Ca Chuyên Viên đó, là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Thì sau khi ngài đi hóa độ chúng sanh ở cái nước A Bàn Đề trở về, thì lúc bây giờ đi tới một cái đoạn, nó thấy một bà lão đang ngồi khóc nỉ non ở bên cái bờ sông đó. Thì ngài mới hỏi là, này bà lão, bà làm gì mà khóc dữ vậy? Bà có thể cho tôi biết có gì, có tôi có thể giúp đỡ được gì cho bà không? Bà lão mới nói, trời ơi, thôi ông ơi, ông đi đi ông ơi, ông không thể nào mà giúp được cho tôi đâu ông ơi. Cái ngài Ca Chuyên Viên mới nói, thì bà cứ nói đi, thử cho tôi có thể giúp được gì cho bà không? Thì lúc bây giờ bà lão mới nói, trời ơi, ông trời, ông ăn ở bất công lắm ông ơi. Người á thì giàu thì lại càng giàu thêm, của cải thì chất đầy kho, mà tôi thì trời ơi sao mà nó nghèo khổ quá trời không biết nữa. Từ lúc sanh ra cho tới lớn, cho tới già đi, mà cái nghèo nó vẫn đeo đẳng, nó không có buông tha cho tôi, khổ lắm ông ơi. Từ đó tới giờ tôi chưa có một cái bữa cơm nào mà no bụng, chưa có một cái manh áo nào mà kín thân, khổ lắm, không biết chừng nào mà cái nghèo nó mới buông tha tôi đây. Thế ngài Ca Chuyên Viên mới nói, bây giờ bà có muốn giàu không? Bà lão mới kêu, trời ơi, ông hỏi gì kỳ vậy, giàu không muốn chứ muốn cái gì? Cái ngài Ca Chuyên Viên mới nói, bây giờ bà muốn giàu đó thì bà phải bán cái nghèo đi. Bà lão mới nói, ông nói gì kỳ vậy, cái nghèo làm sao mà bán được, mà nếu như có bán được thì nữa cũng chẳng ai dạy mà mua cái nghèo. Ngài Ca Chuyên Viên mới nói, bà bán cái nghèo đi, bà bán cho tôi nè, tôi sẽ mua cái nghèo của bà, mà bà phải biết cách bán mới được. Bà, tôi sẽ chỉ cho bà cái cách để bán cái nghèo. Bán cái nghèo tức là phải biết, biết bố thí. Bố thí tức là cái cách bán cái nghèo để mua lấy cái giàu. Bà lão bà nghe vậy nói, trời ơi thôi ông ơi, tôi nghèo muốn chết đây nè, tôi không có cái gì bố thí cho ông hết, tôi chỉ có cái vò đựng nước thôi. Cái vò này là của chủ bà La Môn, lỡ mà tôi mà rớt bể hay đánh mất thì thôi, chủ bà La Môn đánh tôi nhừ tử luôn, tôi không có gì bố thí cho ông cả. Ngài Ca Chuyên Viên mới nói, tôi đang khát nước đây, bà hãy bố thí cho tôi một ngụm nước. Bà lão bà nghe cái bà giác ngộ, bà sực tỉnh, bà xuống dưới sông, bà múc một cái vò nước lên cúng dường cho ngài Ca Chuyên Viên. Tức là mình bố thí ở đây không phải là của cải vật chất nhiều, đồ đạc phải là thấy người ta bố thí cúng dường thì mình phải là phải như vậy mới được, không phải mà ở cái tâm lượng của mình. Từ khi bà lão bà giác ngộ vậy rồi, cái bà hết khổ. Khổ là do cái tham vọng, cái bỏng sẻn của mình đó, mình buông bỏ, mình buông xả hết, cái mình an lạc, hết khổ. Có một lần Tâm mình xem cái bộ phim, bộ phim này là lịch sử Đức Phật Thích Ca, do Nhật Bản sản xuất, không biết cái dự phòng phát hành có hay không. Thì coi đến một cái đoạn đó là khi Đức Phật Thích Ca mình thành đạo đó, thì ngài mới về tới một cái xứ đó cũng nghèo lắm, đây là xứ Câu Thi Na sau đó, rất là nghèo. Thì ngài đang ngồi trên cái pháp tòa để mà thuyết pháp, thì lúc bây giờ trời chiều tập chập chọn tối rồi, thì những người ngồi dưới nghe đó ai cũng có một ngọn đèn hết để thắp sáng lên để thấy được cái dung nhan, cái dung nghi của Đức Phật. Thì lúc bây giờ có một bà lão ăn mày, bà nghe tin Đức Phật là bà mừng dữ lắm, nhưng có mở cái tội là cái ngày đó đi xin không được bao nhiêu tiền hết á, được có mấy hào thôi, không có đủ tiền để mua được cái dầu để mà thắp sáng lên để cúng dường Đức Phật. Cho nên bà rất là tủi thân, không dám đến. Thì trong cái túi của bà, ba ngày đó bà đi xin được chỉ có 3 hào thôi. Thì lúc bây giờ bà tới cái xưởng mà bán, cái cửa hàng mà bán dầu quả đó, bà mới bỏ trong cái tô đó, bà vô bà mua. Thì cái ông chủ cửa hàng đó ông không bán. Ông nói, bà đi đi bà ơi, trời ơi có 3 hào này không đủ tráng cái bát nữa, đâu không bán, không bán cho bà. Mà mình coi trong kinh đó, quý Phật tử cũng có câu chuyện này trong kinh đó, mình coi thì mình không có thấy, không thấy được cái hình, nhưng mà mình coi phim đĩa đó mình thấy được cái hình. Bà lão bà buồn lắm, già rồi buồn lắm, cầm cái bát đi ra khỏi cửa hàng mà rất là buồn. Cái bà ra bà mới cắt cái đầu tóc của bà, cái thời bấy giờ chắc tóc chắc có giá lắm, cắt cái đầu tóc của bà gói trong cái giấy đó với lại 3 hào đó, bà mới quay vô lại. Thì gặp cái ông khác, ông mới lấy đó, ông mới bán cho bà là nửa bát dầu. Lúc bây giờ bà mừng, trời, quay cái nét mặt của bà mừng dữ lắm, bưng nửa cái bát dầu đó thắp cái đèn lên cúng dường Đức Phật, Thì lúc bây giờ ngài Đề Bà Đạt Đa đó, ông Đề Bà Đạt Đa tức là anh em chú bác Đức Phật đó, có những cái thành kiến, có ác kiến Đức Phật, cho nên là muốn có cái ác cảm với Đức Phật, muốn phá không cho Đức Phật mà thuyết pháp ở đó. Cho nên ông tu mà ông có cái thần thông, ông hô mưa gọi gió cuồng phong bão tố kéo tới. Thế là bắt đầu những cái trận bão kéo mà thổi qua vậy là những cái ngọn đèn thì tắt hết. Nhưng lúc bây giờ chỉ còn cái ngọn đèn của bà lão thôi vẫn tỏa sáng. Thì sau khi mà giông tố qua rồi đó, bình yên trở lại đó, thì các chư tỳ kheo mới hỏi Đức Phật: dạ bạch Đức Thế Tôn, sao hồi nãy con thấy những cái ngọn đèn ở dưới kia tắt hết mà duy nhất chỉ còn có ngọn đèn này còn tỏa sáng? Đức Phật mới nói là: này các chư tỳ kheo, cái ngọn đèn này không phải là ngọn đèn bình thường, mà đây chính là cái ngọn đèn tâm của bà lão đó. Ngọn đèn tâm nó quý Phật tử hiểu không? Tức là cái tâm lượng của mình đó, mình bố thí mà với một cái tâm không có mong cầu, không có mà luyến tiếc đó, cái phước báo lớn lắm. Thì kính thưa quý Phật tử, nãy giờ là một giờ đồng hồ đã trôi qua rồi. Cái đề tài hôm nay xin chia sẻ với quý Phật tử đó là sự thù thắng của bố thí. Thôi bây giờ mình nghỉ ha. Hả? Nữa hả? Thì thôi, tới đây thì thôi Tâm Bình xin kể cho quý Phật tử nghe một cái câu chuyện. Cái câu chuyện này nó có cái nội dung là nhân quả. Câu chuyện này nó có cái tựa là Lưỡng Quốc Hoàng Hậu. Thì ngày thời xa xưa đó, lúc bây giờ là chưa có Đức Phật chánh đẳng chánh giác, thì ở một cái ngôi làng nọ đó có một cô gái. Cô gái này là cổ là một công nhân ở trong một cái lò gốm. Thì lúc bây giờ là chưa có Đức Phật chánh đẳng chánh giác, chỉ có Đức Phật độc giác thôi. Thì lúc bây giờ trên núi, trên cái hang động nó có một vị Phật độc giác, ông đang tọa thiền ở trong cái hang động đó. Thì lúc bây giờ có một trận mưa lớn lắm. Mưa thì ở trong cái hang động ông có lủng một cái lỗ, nó bị dột đó, dột ngay cái chỗ ông tọa thiền đó. Thế là vị Phật độc giác này ngồi thiền không được, xả thiền ra. Khi sau khi cái trận mưa tạnh rồi đó, thì vị Phật độc giác mới ôm cái bình bát đi xuống dưới cái làng đó để đi khất thực. Thì khi đi đến cái lò gốm đó, thì vị Phật độc giác này mới đứng lại. Đứng lại thì gặp cái cô đó, cô đang nhồi, cô nặng cục đất đó, nặng cục đất. Thì cô mới bực mình, cô nói: chứ trời ơi, xin tiền xin bạc không xin, mà đất mà cũng xin nữa. Cô bực bội lắm, phiền não. Nhưng mà nói thì nói, nhưng mà vẫn nhồi cục đất để mà cúng dường cho vị Phật độc giác. Cúng dường, nhưng mà cúng dường với cái tâm nó sân hận mà. Thì sau khi mà cổ mãn cái báo thân đó đó, thì cổ nhờ cái phước mà cúng dường cho vị Phật độc giác đó. Vị Phật độc giác quý tử biết không? Thường thường nghe nói chắc không biết ha. Phật độc giác tức là còn gọi là Bích Chi Phật nữa. Tức là vị Phật này đó cũng là người như mình thôi, nhưng mà không nương vào cái giáo lý của Đức Phật, không nương vào thầy tổ, tự tu tự chứng tự ngộ. Cho nên cái này, cái vị này là phước báo lớn lắm, giống như một bậc đại A-la-hán vậy đó. Cho nên gọi là Phật độc giác. Thì nhờ cái công đức mà cúng dường cục đất sét cho vị Phật độc giác đó, thì sau khi cổ mãn cái báo thân đó, cổ được sanh lên cõi chư thiên, cõi trời, hưởng phước báo thù thắng lắm. Thì sau khi hưởng hết phước rồi đó, thì cổ mới trở lại cái cõi ta bà này. Cổ đầu thai làm người, làm một cô gái, sanh vào trong một cái gia đình nọ. Nhưng mà trời ơi, nó xấu đau luôn. Cái da thì đen xì à. Mắt xấu nè, mũi xấu nè, răng xấu nè, cái gì cũng xấu hết á. Cô có tất cả là 5 cái xấu. Cho nên cô ta có cái tên là Ngũ Xú. Trời ơi, nghe cái tên là thấy không? Nghe cái tên là biết xấu rồi, không cần nhìn mặt. Cô xấu dữ lắm. Nhưng mà cô có một cái phước rất là đặc biệt. Trời phú cho cô ta có một cái phước rất là đặc biệt, đó là cô có được cái đôi bàn tay là thiên xúc. Là nhờ đó nhồi nặng đất sét cúng dường cho vị Phật độc giác đó. Cô có cái bàn tay thiên xúc. Cô rờ tới người nào là người ta mỏi mệt tới đó à. Quý Phật tử thấy cái xúc chạm của người đó là ghê gớm không? Người nam mà đụng tới người nữ cái là cái tim đánh thành thịt phải không? Người nữ mà đụng tới người nam cái là nổi tóc cái à, thấy không? Đổi da gà. Cho nên cô này cũng có một cái bàn tay thiên xúc, còn hơn cái xúc chạm của chư thiên đó, chứ không phải của người. Cô rờ tới người nào là người đó mỏi mệt tới đó. Thì cô đã là 18 tuổi rồi, là một cô thiếu nữ rồi, nhưng mà thanh niên ở trong làng không ai để ý dòm ngó gì tới cô, xấu quá. Tối ngày cứ chơi với mấy đứa con nít không à. Thì một hôm nọ là cô với mấy đứa con nít đang chơi cái trò đó là bịt mắt bắt dê. Lúc mà trời chiều chập chọn tối rồi, thì đang bịt mắt lại đi tìm để kiếm đó. Thì lúc bây giờ có một ông vua, đức vua ông cai trị cái xứ đó đó, ông mới cởi trang cải trang để mà ông xem xét cái tình hình coi là dân chúng ở đây làm ăn như thế nào. Thì trong khi đó cô này cũng bịt mắt cô đi tìm kiếm vậy nè, ai đây không tìm thì tìm ngay Đức Vua, chụp ngay Đức Vua. Đức Vua lúc bây giờ đó là rùng mình cái, Đức Vua rùng mình cái, ghê gớm không? Thì khi mà Đức Vua rùng mình đó là cái tình cảm, cái tình thương nó trỗi dậy. Đức Vua mới hỏi, cô là con cái nhà ai? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có chồng hay chưa? Cô gái còn mới kêu chứ, dạ nhà em ở đằng này, năm nay em 18 tuổi rồi, em chưa có chồng. Đức Vua mừng rồi nghe, thấy khoái rồi. Cái chiều hôm đó cái Đức Vua mới lăn la hỏi thăm, lăn la tới nhà cô ta. Lúc bây giờ là Đức Vua thương quá rồi, bỏ không được. Cái Đức Vua mới tới mới cầu hôn với ba mẹ của nàng đó, ba mẹ của cô ngủ xú đó, cầu hôn rồi cưới cô ta. Thì ba mẹ của cô này đó là coi như là đồng ý vô điều kiện luôn. Trời ơi, nhưng mà có cái điều là cái bà mẹ đó thắc mắc, nói trời cái ông này ông đẹp trai quá à, tướng hảo quang minh quá, vua mà, chân mạng đế dương mà không biết bắt ông có bị bồ lạch ăn không biết nữa. Trời ơi, con gái mình xấu đau mà ông tới ông đòi cưới. Cưới. Thế là chiều nào khi mà cưới xong á thì cái Đức Vua mới nói chứ công chuyện của anh nó bề bộn dữ lắm, ban ngày anh đi làm tới tối anh mới về được nha, ban ngày anh đi làm. Thế là ban ngày là về, vua về triều nhập cung, tối cái vua mới xuất cung để tới đó thăm. Thì một thời gian như vậy đó rồi Đức Vua thấy bất tiện quá à, đi đi về về vậy đó. Thì một hôm á Đức Vua mới mời các cái quan mà tham mưu của Đức Vua đó tới, bây giờ nói là thôi bây giờ các quan biết có cái cách gì không mà bàn tính giùm cho ta cho trẫm cái, để làm sao mà đưa cho cái cô này về để làm hoàng hậu một cách mà danh chánh ngôn thuận, chứ chậm thấy mà đi đi về về bất tiện quá. Cái mấy ông vua, mấy ông quan đại thần mới bàn, ông nói thôi bây giờ bàn tính vậy đó. Cái tối Đức Vua mới đến, Đức Vua mới đem cái viên ngọc ở trên cái mão của mình đó, đem cái viên ngọc tặng cho cô ta. Thì về Đức Vua mới nói với các quan đó là nhà của cái cô đó ở cái phố đó, cái phường đó vậy đó. Thì mấy ông vua, mấy ông quan này mới tới tìm tri hô lên là cái viên ngọc ở trên mão của Đức Vua đó bị người ta đánh cắp, cho người đi lùng đi tìm đi kiếm. Thì mấy ông quan tới ngay cái nhà cô này lục ra thì thấy có viên ngọc, nói ở đâu mà cô có cái viên ngọc này? Thấy cô này cũng nói tình thiệt, cái này là do chồng của tôi tặng cho tôi. Cái mấy ông quan nói chồng của cô là ai? Nói chồng của tôi đi làm cả ngày tới tối mới về. Cái mấy ông quan ở đó tới tối, nhưng mà cái đêm đó Đức Vua không có tới, chờ hoài không thấy, nói về chồng của cô không có đến đây rồi, bây giờ tôi phải giải cô về lên triều đình thôi, áp giải cô về triều đình. Thế là lên mới đầu trình với lại Đức Vua là cô này là nhà cô có viên ngọc này, mà cô là phủ nhận, cô nói cô không có lấy viên ngọc này, cô nói là chồng của cô tặng cho cổ. Thì bây giờ là cả đêm nay rồi chờ không thấy chồng cổ về, thì cô này cũng mới nói vậy, cô nói thật sự đó là chồng của tôi có đi làm về tối lắm, tôi không có biết mặt, nhưng mà có cái này tôi rờ là tôi biết người nào chồng của tôi. Tuy là tôi không có thấy mặt nhưng mà tôi rờ là tôi biết người nào chồng của tôi. Cái lúc bây giờ Đức Vua mới cho căng cái tấm bạc khoét cái lỗ cho mọi người, tất cả mọi người tới đó đút cái tay vô, cô ngồi trong cô rờ. Thì mới đầu là cái hàng dân giả nông dân cài sâu cuốc bẩm, rồi bắt đầu mới tới cái hàng mà thương buôn bán, rồi tới phó quan phó dương, người nào mà được cô rờ cô cũng rùng mình hết á, muốn làm chồng cô ta hết á, đều là thú nhận là thủ phạm ăn cắp viên ngọc đó. Nhưng mà cô nói không phải chồng của tôi. Thì rờ hết trơn á, không ai là chồng của cô hết, cuối cùng có mình Đức Vua mấy người kêu bây giờ chỉ còn mình Đức Vua. Cái Đức Vua đưa cái tay vô cổ rờ, cô nói đúng rồi, đây là thủ phạm chồng của tôi rồi. Thế là thần dân trăm họ đó, người ta mới đầu người ta đâu có chịu, trời ơi mẫu nghi thiên hạ gì đâu mà đen thui thùi lùi có cái tên ngủ xú nữa, người ta không chịu. Nhưng mà sau này đó là coi như người ta đều đồng tình hết, là phong bả là chánh cung hoàng hậu. Nhưng mà khi làm chánh cung hoàng hậu là mấy cái bà hoàng hậu kia đó là ganh tức dữ lắm, ganh tị đó, tự nhiên ở đâu về cái xấu đau xấu đớn thì tự nhiên làm chánh cung, còn mình cái là xuống làm thứ phi, tức dữ lắm, ganh tị dữ lắm. Thì cái đêm hôm đó đó, cái cô ngủ xú này cô nằm mộng, cô thấy ở dưới chân của cổ có hai cái dãy ngân hà mà cổ đang đi trên đó, cổ đang cởi lên đó đó. Thì lúc bây giờ cô mới đem cái giấc mộng này cô mới kể lại cho các quan mà chiêm tinh ở trong triều đình đó. Thì các quan là mới bàn, đây là cô sắp sửa hưởng được một cái điều phước báo lớn nữa, tức là cô sắp sửa làm được một hoàng hậu ở một cái quốc độ khác. Cái câu chuyện này hồi nãy nó có cái tựa là lưỡng quốc hoàng hậu, tức là làm hoàng hậu hai nước. Thế là mấy quan đã bàn tính vậy đó. Thì lúc bây giờ cái tin này nó cho mấy cái bà hoàng hậu của bà biết, bà càng ganh tức nữa, trời ơi sao cái bà này phước lớn quá. Thì mấy bà hoàng hậu kia mới bỏ tiền ra mua chuộc mấy ông quan này, nói ngày mai mà vua mà có 5 triệu đó, thì các quan mới nói là đây là ác mộng nha, giữ cái cô này lại chừng nào đó thì cái quốc gia này sẽ về tay giặc, rồi cái ngai vàng này sẽ sụp đổ, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của đức vua, đến Long Nhan. Các ông phải nói đây là cái điều ác chứ không phải là mộng lành. Thì các quan đã được mua chuộc hết trơn rồi, nghe lời theo mấy bà hoàng hậu kia. Thì sáng là vua mới 5 triệu, mới hỏi lại cái giấc mộng nhưng ngày đêm hôm qua mà cái cô ngủ xú này cổ trình đó, thì các quan là đi mua chuộc hết trơn rồi. Nói dạ muôn tâu bệ hạ, đây là cái điềm ác mộng, nếu mà không diệt cái cô này đó thì cái ngai vàng này sẽ rơi về tay giặc, đất nước này sẽ loạn ly. Rồi đức vua nghe vậy hết hồn, nói trời ơi, suốt mấy chục năm nay ta mới mơ ước, ta mới tìm được cái một người mà vừa ý của ta, mà bây giờ là bị biểu giết thì thôi ổn quá, mà giữ lại thì sợ mất đi cái ngai vàng này. Cho nên đức vua nói thôi bây giờ giết đi thì tội quá, đóng gông, thế là bỏ cô lên cái khung cửi á, thả xuống sông, thôi bây giờ thả đi, chứ giết thì tội quá, thôi cho cổ trôi đâu trôi. Thì sau khi đóng gông vậy là nó theo cái dòng nước sông nó trôi đi đến một cái quốc độ khác. Thì đến một cái quốc độ đó thì có một ông vua với lại các quan đang tắm ở bên bờ sông á, thì thấy cô này bị trói nè, thế là mấy ông quan kia mới lôi vô, kéo vô. Thì cởi trói ra xong cái ông vua cũng đưa tay ông nắm ông lôi cổ lên, ông vua này ông bị thêm một cái thiên súc nữa, rung mình cái liền, tự nhiên thương cô ta. Thế là bắt đầu mới đưa cô ta về, bắt đầu mới là tuyên bố hết cho thần dân trăm họ nghe là phong cô ta lên làm hoàng hậu. Thì ông vua ở bên nước này ông thấy trời ơi, mình thả đi vậy mà không chết, mà cuối cùng về làm diễn viên làm hoàng hậu bên cái quốc độ kia, ông tức quá. Ông vua này ông đem quân sang ông đánh để đòi cô ngủ xú lại. Thì bên nước kia ông vua kia ông đâu có chịu, ông cũng đâu có chịu vừa gì, ông đem quân ông nghênh chiến. Thế là hai nước chuẩn bị mà có những cái cuộc chiến. Thì các quan mới nói trời ơi, cái cô tưởng cái gì, cái cô ngủ xú này xấu đau xấu đớn à, mà bây giờ không lẽ làm cho mà quất loạn phải không, binh đau lửa khói và dân chúng phải chết chóc lầm than gì. Cái lại mới họp lại, thôi bây giờ họp lại thì hai ông vua với các quan rồi mới bàn, thôi bây giờ mình xây ở giữa cái biên giới giữa hai nước á một cái lâu đài để cho cô ta ở đó, thế mà đức vua này qua ở đó mấy ngày, 5 ngày 7 ngày, thì cô làm hoàng hậu ở cái quốc độ này 5-7 ngày, mà ông vua kia ở 5-7 ngày thì làm hoàng hậu ở quốc độ kia 5-7 ngày. Đó. Quý Phật tử thấy không, cúng dường chỉ có một cục đất sét thôi à, mà làm tới hoàng hậu hai nước phải không? Mà bây giờ đó quý Phật tử cúng dường cái gì, xi măng, trời ơi giá trị gấp mấy lần đất sét luôn phải không? Cho nên hễ mà ở đâu mà nghe nói xây chùa là mình cứ đem xi măng tới mình cúng dường, cho dù cái đời sau mình có cái da nó đen đen như xi măng cũng được, nhưng mà mình làm hoàng hậu hai nước phải không? Cho nên đó quý vị biết đó, khi mình bố thí mình cúng dường đó, như cái cô đó mà cổ bố thí á, cổ cúng dường cho vị Phật Đồng Giác á, mà cổ cười lên cái thì cổ đẹp biết mấy phải không? Đừng có tiếc gì hết, nó cười lên cái cổ đẹp, đâu có phải mà là ông vua phải mệt mỏi phải đi tính toán thế này thế nọ phải không? Cho nên khi mình bố thí mình cười lên cái là trời ơi, cái lòng mình hoan hỷ là phước báo nhiều lắm. Cho nên quý Phật tử bố thí đó nó phải đầy đủ 3 cái yếu tố, thứ nhất là vật thí, thứ hai là tâm thí, thứ ba là đối tượng thọ thí. Vật thí là mình bố thí mình cúng dường là phải còn sử dụng được, đồ ăn thức uống là phải tinh khiết. Tâm thí tức là trước lúc bố thí, đang bố thí hoặc sau khi bố thí phải có cái tâm hoan hỷ phải không, đừng có liếng tiếc nha. Và cái đối tượng thọ thí đó cũng giống như là mình đã có một cái hạt giống ở trong tay vậy nè, giống như cái người làm vườn giỏi đó có cái hạt giống, thì tìm cái mảnh đất nào mà nó màu mỡ, nó phù sa đó, mình gieo xuống đó thì chắc chắn là cái kết quả nó sẽ phải nói là xâm xê phải không, cái phước báo của mình phải nói là thù thắng phải viên mãn phải không. Đó. Thì nói đến đây thì đã nhớ thêm một cái câu chuyện thứ hai nữa. Nghe nữa hay là nghỉ? Thì cái câu chuyện thứ hai này nó cũng nói về cái vấn đề nhân quả. Thì thời xa xưa đó là khi Đức Phật còn tại thế, thì lúc bây giờ Ngài đang ngự ở thành Savatthi, tức là thành Xá Vệ đó. Thì lúc bây giờ có một ông trưởng giả, ngày xưa nói trưởng giả nha, chứ bây giờ là tỷ phú triệu phú đó, giàu dữ lắm. Nhưng có mỗi cái tội là ông keo kiệt, ông bụng xỉn dữ lắm. Ông trưởng giả này ông keo dữ lắm. Thì một hôm đó là trên triều đình đó, ông vua mới mời những cái người trưởng giả để mà tập hợp lại, để mà bàn bạc cái chuyện mà buôn bán kinh doanh đó. Thì ở dưới quê đó có một ông trưởng giả bạn, Ông đi lên để mà cùng nhau, để mà lên, để mà là lên diện kiến đức vua đó. Thì đường xa thì ông mới ghé nhà ông trưởng giả bạn ông nghỉ. Nhưng mà ông với quê này ông biết, ông biết cái ông bạn mình keo kiệt lắm, bủng xỉn lắm. Ghé đó chưa chắc thì ông mời mình ăn cái gì đâu. Cho nên khi ông đi thì ông thủ theo hết, là nào là bánh trái nước nôi đồ, đồ thủ theo đủ hết. Thì khi đến đó chiều tối rồi thì cái ông trưởng giả bạn ở dưới quê đó, ông mới bày ra, ông bày bánh trái ra ông ăn. Ông kia đâu có mời đâu, ông bày ra ông ăn. Thì khi mà ông bày ra ông ăn cũng mời, ông mời cái ông bạn của mình, cái ông keo kiệt đó, ông mời, nhưng mà cái ông này cũng không ăn. Bởi vì ông nghĩ rằng nếu mà ăn này mai mốt cũng phải trả cho ông nữa nè, bụng xỉn quá mà, cho nên không ăn. Nhưng mà khi ông này ông bày ra cái bánh đó, bơ nè, rồi sữa nè, rồi trời ngon quá. Thì anh kia anh dòm cũng thấy, rồi cái bánh ngon quá mà không dám ăn, ăn phải trả, cuối cùng phải nhịn thèm. Thì tới sáng là hai người đi mới lên chầu vua, với lại tất cả các ông trưởng giả lên chầu vua. Thì sau khi chầu vua xong á, đi về, thì sau khi mà cái ông này ông từ giả về tới nhà, thì cái ông này ông lâm bệnh đi, cái ông keo kiệt, ông bủng xỉn đó, lâm bệnh. Lâm bệnh thì lúc bây giờ bà vợ sợ quá, đi chạy chạy hết đầu này tới đầu kia, mời hết cái quan đại phu này tới quan đại phu nọ, nào là bệnh viện Chợ Rẫy, Nhân Dân, Gia Định, Hòa Hảo gì cũng chữa không hết cái bệnh của ông. Bệnh nặng quá mà chữa không hết. Lúc bây giờ cái bà, một hôm đó cái ông mới lôi bà vợ vô, bà nói: bà ơi, tôi nói thiệt với bà, tôi không có bệnh hoạn gì hết trơn á, tôi thèm ăn cái bánh đó quá. Trời ơi, bà vợ mới kêu: trời Phật Thánh Thần ơi, tôi tưởng cái gì chứ, ông nói ông thèm ăn cái bánh đó hả? Ông coi lại ông coi cái gia tài của ông đó nghe, mà bây giờ đó mà đi làm cái bánh đó đó mà đãi cho hết cái dân ở trong cái kinh thành này đó nghe, cũng chưa có ăn thua, chưa thấm thía vậy đó, chứ đừng nói chi làm cái bánh cho ông ăn. Ông nghe vậy cái ông ngồi xổm vậy liền à: trời ơi, bà nói cái gì, bà nói lại coi. Trời ơi, tiền của ở đâu mà làm bánh đãi cho hết dân ở trong kinh thành này hả? Trời ơi, bà phải biết quý trọng chứ. Trời ơi, bà xài phung phí vừa vừa thôi. Bà vợ bà mới nói: thì thôi, ông không chịu thì thôi, thôi vợ ông ấy mình làm cái bánh đó mình đãi cho những cái người dân ở trong cái phường của mình nè. Ông cũng nói không, ông chịu nữa, ông nói không được. Trời ơi, người dân ở trong phường này bà biết bao nhiêu người không? Trời ơi, làm vậy hao tốn dữ lắm, không được. Thì bà mới nói: thì ông không chịu thì thôi, thôi bây giờ mình làm cái bánh đó mình đãi cho những cái người mà từ ở cái đầu ngõ, ở cái con đường mà vô tới nhà mình đó. Ông cũng không chịu nữa, ông nói không được nữa. Trời ơi, tốn kém dữ lắm bà ơi, bà tính có bao nhiêu người? Cái bà vợ bà nói: chứ thì thôi, ông không chịu thôi, không ấy giờ mình làm cái bánh đó mình đãi cho những cái người gia đình ở trong nhà mình nó cũng được. Ông nói không được nữa, tốn dữ lắm. Kêu kêu ghê không. Ê, bà mới nói: thôi thì ông chịu thôi, ông ấy làm cái bánh đó tôi với ông ăn. Ông nói: chứ có bà chồng chi nữa. Trời ơi, chưa thấy cái ông nào mà ổng keo như cái ông này. Trời ơi, keo kiệt bủng xỉn ghê không. Cái thời hồi xưa đó chứ cái thời bây giờ chắc là cái người vợ nào mà có ông chồng này chắc mệt với ổng à nghe. Có ông chồng mà keo kiệt bủng xỉn thì mệt với ổng à. Ê, bà vợ mới nói: thôi cũng chiều. Thế ra chợ cái mua bột, cái mua đường, mua đồ, sữa đều về. Cái chỉ cho ổng cái cách, ông nhồi ổng nặng á. Ông nặng xong xuôi ông vô trong rừng ông làm ăn mình ổng à. Thôi ghê không, keo kiệt bủng xỉn dễ sợ. Thì sau khi ông qua đời, ông mãn cái báo thân đó, ông qua đời thì của cải vật chất ông để là vô số luôn. Nghe nói là không có con thừa tự, cho nên cái của cải nó phải sung vào trong công quỹ. Nghe nói là tới 7 ngày 7 đêm vậy đó chở đi mới hết cái của cải của ông. Thì lúc bây giờ có các chư tỳ kheo đệ tử của Đức Phật đó, mà những vị mà chưa có chứng quả đó, cho nên không có biết về cái nhân quả, mới bàn tán: rồi sao mà giàu quá, mà sao mà có cái đời sống mà khổ sở dữ vậy, không biết nữa, keo kiệt bủng xỉn khổ quá, khổ vì của cải đó. Thì Đức Phật mới nói vậy. Đức Phật mới nói: các chư tỳ kheo, các ông có biết cái nguyên nhân nào mà cái ông này, ông trưởng giả này mà ông khổ vậy không hả? Ông có của cải mà ông không có hưởng thụ được. Thì các chư tỳ kheo mới nói: dạ kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con không biết. Đức Phật mới nói là cái ông trưởng giả này nè, cách đây 7 đời về trước đó, ổng là một người cũng bình thường thôi. Nhưng mà có một lần, ổng cũng keo kiệt lắm, nhưng mà có một lần thì có một vị Phật độc giác. Phật độc giác là như hồi nãy tâm mình có trình bày đó, phước báo dữ lắm. Phật độc giác ôm cái bình bát đi tới nhà của ổng. Thì cái bữa đó không biết trời dung đất khiến làm sao đó, ổng keo kiệt lắm. Trời dung đất khiến làm sao đó, ổng mới nói bà vợ ổng á: bà ơi, bà vô bà coi có cái gì không, bà bố thí cho vị ông sư này, ông đi cho rồi đi bà ơi. Thì cái bà vợ mới nghe mừng quá: trời ơi, tôi sống với ông 30 năm nay rồi đó nghe, bữa nay tôi mới thấy ông bố thí á. Cái bà vợ mừng quá ra lấy cái bình bát vô, bỏ nào là thức ăn, là đồ ăn thức uống cao lương mỹ vị, đầy cái bình bát luôn. Thì khi bưng ra vậy cái ổng ở ngoài ổng đi vô ổng thấy, cái ổng dở cái nắp bình bát ổng thấy trời ơi ngon quá, cao lương mỹ vị không à, cái này mà để cho mấy cái đứa gia đình mình nó ăn nghe, nó làm việc cho mình đỡ biết mấy, cho cái ông sư này ổng ăn ổng đi mất tiêu không làm gì hết trơn á. À, kêu vợ mình bố thí cho người ta, nhưng mà tiếc, tiếc của quá. Cho nên quý vị biết đó, cúng dường cho một vị Phật độc giác có phước báo dữ lắm, bãi đời làm trưởng giả nhưng mà không có hưởng được cái phước báo gì hết trơn á, keo kiệt bụng xỉn quá mà. Ờ, có của mà không có hưởng được gì hết trơn á, nó khổ, khổ gì của. Cho nên quý ngày nay đó quý Phật tử thấy đó, ai mà nhà lầu 5-7 tầng đó ngang, máy lạnh rồi ngang, mà không dám ăn, không dám uống, không dám bố thí á, là chính nó đó. Thì kính thưa quý Phật tử, cái buổi pháp thoại hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi dứt lời, nguyện cầu mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho quý Phật tử được dồi dào sức khỏe, luôn luôn tinh tấn niệm Phật, và đầy đủ nhân duyên, khóa nào cũng đều về đây dự. Hẹn gặp lại quý Phật tử khóa sau ha, quý Phật tử về đây tham dự đông đủ ha. Nam mô A Di Đà Phật.
Trôi vạn hương đời tăng nữ từ khi ta dẫn bước bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà chúng sanh bạn của chùa đó nhà ta, đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh phận giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dìu người tới bờ. Sầu thương để cho lòng chan chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương, đời tăng nữ từ khi ta dẫn bước bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà chúng sanh bạn vô chùa đó nhà ta, đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh vẫn giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dìu người tới bờ vui, đường giải thoát phải không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, mãi muôn đời lúc trên. Tấm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dù người tới vơ vui. Vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời.